Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 2 năm 2018, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên án 14 năm tù đối với nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Đức Bình mà chính quyền Việt Nam cho là đã lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển để kích động tổ chức các cuộc tuần hành biểu tình phản đối nhà máy Formosa.
Trên tòa thì không thể chấp nhận được, bởi vì cộng sản nó kết tội, nó kết luận như thế, chịu theo điều luật thì anh Bình không thể kết được tội gì.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Pháp bắt 27 người trong cuộc đột kích lán trung chuyển buôn người Việt. ASEAN lo ngại về các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Sau bản tin thời sự là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tòa án tỉnh Nghệ An hôm 6 tháng 2 tuyên án 14 năm tù đối với nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Đức Bình mà chính quyền Việt Nam cho là đã lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển để kích động tổ chức các cuộc tuần hành biểu tình phản đối nhà máy Formosa. Trả lời phỏng vấn VOA sau khi dự phiên tòa, ông Hoàng Đức Hòa, thân phụ của nhà hoạt động Hoàng Đức Bình nói, đó là một phiên tòa bất chấp pháp luật, kỷ cương.
Kết quả phiên tòa thì không thể chấp nhận được anh ạ. Bởi vì cộng sản nó kết tội, nó kết luận như thế, chịu theo điều luật thì anh Bình không thể kết được tội gì. Bởi trên đường đi biển Formosa mà người ta bắt cóc dọc đường, mà người ta quy cho cái tội là chồng lại người thi hành công vụ mà thôi. Từ trước đến nay bây giờ chưa bao giờ gặp phiên tòa nào như phiên tòa anh Bình. Bởi vì là bây giờ cộng sản bây giờ bất chấp pháp luật, tức là không có pháp luật, không có gì cương nữa.
Hôm 6 tháng 2, hãng tin Reuters trích lời ông Hà Huy Sơn, một trong các luật sư bào chữa cho ông Bình, nói phiên tòa xét xử không có chứng cứ và không khách quan. Luật sư Sơn nói thêm rằng trước tòa, ông Bình khẳng định ông vô tội. Luật sư Lê Văn Luân hôm 6 tháng 2 viết trên Facebook rằng tại phần tranh tụng, các luật sư yêu cầu tòa án tiến hành trình chiếu công khai và thẩm tra các bằng chứng buộc tội là 12 băng video mà cơ quan điều tra thu thập từ Facebook Hoàng Bình. Tuy nhiên, tòa án từ chối việc công khai các chứng cứ này. Hãng tin AP hôm 6 tháng 2 nói rằng ông Bình đã bị kết tội vì phát trực tiếp các băng video quay cảnh ngư dân bị cảnh sát chặn đường và đánh đập khi đoàn giáo dân khiếu kiện Formosa vào năm ngoái. Luật sư Sơn, người đã bào chữa nhiều vụ án liên quan đến các nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, nhận định rằng bản án nặng như thế có lẽ do cộng đồng quốc tế ít quan tâm tới vụ án này và chính quyền xử án tù cao với tác dụng răn đe. Sau khi báo Nghệ An đưa tin về phiên xử Hoàng Đức Bình với bức hình vết bầm trên hai mắt tù nhân lương tâm nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn viết trên Facebook, nhìn qua tấm hình đủ thấy những gì mà anh phải trải qua và chịu đựng. Báo Nghệ An hôm 6 tháng 2 nói, ông Hoàng Đức Bình, 35 tuổi, bị tuyên phạt 7 năm tù về tội chống người thi hành công vụ và 7 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Cũng trong vụ án này, một nhà hoạt động khác là Nguyễn Nam Phong, 38 tuổi, bị tuyên phạt 2 năm tù vì tội chống người thi hành công vụ. Luật sư Sơn nói với hãng tin Reuters rằng ông Phong được giảm nhẹ hình phạt vì đã nhận tội và xin khoan hồng. Ngày 14 tháng 2 năm 2017, Hoàng Đức Bình và ông Nguyễn Nam Phong cùng nhiều người khác đi từ giáo xứ Sông Ngọc ở Nghệ An vào Hà Tĩnh để kiện công ty Formosa vì làm ô nhiễm môi trường biển vào năm 2016. Báo Nghệ An nói rằng khi đoàn khiếu kiện đến địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu thì lực lượng cảnh sát giao thông ổn định trật tự. Lúc này Bình đang ngồi trên xe đã xúi giục tài xế là Nguyễn Nam Phong đóng cửa ô tô, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Truyền thông Việt Nam nói Bình đã lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung và với tư cách là phó chủ tịch phong trào lao động Việt đã xúc tiến thành lập Hiệp hội Ngư dân miền Trung với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức tìm chọn hạt nhân kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự. Đài truyền hình Nghệ An nói rằng Hoàng Bình đã nhiều lần cùng một số linh mục cực đoan như ông Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục lôi kéo giáo dân vào Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh để nộp đơn kiện Formosa, nhưng thực chất là gây rối. Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2017.
Nhà chức trách Pháp hôm 6 tháng 2 cho hay vừa bắt giữ 27 người trong cuộc đột kích vào một lán trại nằm trong rừng của di dân Việt Nam đang tìm cách sang Anh. Theo AP, cảnh sát đã tiến hành bố ráp lán trại nằm ở miền Bắc nước Pháp với mục tiêu bắt giữ những kẻ buôn lậu người. Tuy nhiên không rõ liệu có ai trong số 27 người bị bắt là những tên buôn người hay không. Tin cho hay các cuộc đột kích tương tự cũng đã được tiến hành ở nhiều nơi khác tại Pháp trong thời gian qua. Cuộc bố ráp lán trại nằm gần thị trấn Lens được tiến hành theo lệnh của một thẩm phán điều tra. Trại này được biết là một trong những nơi trú ẩn của người Việt Nam tìm cách vượt biên sang Anh theo các đường dây buôn người. Theo tường thuật của The Guardian hồi tháng 9, khu vực rừng miền Bắc nước Pháp là những nơi kẻ buôn người tập trung các nạn nhân người Việt lại, rồi lẻn tống họ vào các xe tải chở hàng dừng lại đổ xăng hay nghỉ ngơi, và theo đó sang Anh. Vẫn theo nguồn tin này, có gần cả trăm người Việt Nam, bao gồm cả trẻ em, sống trong lán trại nằm ẩn sâu trong rừng gần thị trấn Anquist, cách Calais khoảng 100 cây số về hướng đông nam. Nơi đây được những kẻ buôn người chọn và gây dựng thành phố Việt Nam vì tình trạng thiếu kiểm soát an ninh, dễ dàng cho việc vận chuyển người. Điều kiện sống ở các lán trại được mô tả là cực kỳ tồi tệ. Các cư dân nấu nướng ăn ngủ trong lán do các thợ đào mỏ bỏ lại từ nhiều năm. Mái lán bị sập và không có máy sưởi. Mặc dù khu vực này đã tồn tại hơn cả thập niên, nhưng nhà chức trách Pháp không mấy quan tâm nên nó vẫn tồn tại và trở thành điểm trung chuyển của đường dây buôn người Việt Nam. Vẫn theo The Guardian, cư dân địa phương và các tổ chức từ thiện vẫn thường xuyên đóng góp giúp đỡ và cung cấp thực phẩm cho trại đều đặn. Sau khi đến trại, các nạn nhân của đường dây buôn người được đưa sang Anh để làm việc bất hợp pháp tại các trại trồng cần sa, các tiệm làm móng và nhà hàng.
Các ngư dân Quảng Ngãi đã cứu sống một người Mỹ sau 20 ngày lênh đênh trên Biển Đông sau hải trình từ quần đảo Mariana của Mỹ đến thành phố Yokohama của Nhật. Chính quyền thành phố Đà Nẵng hôm 6 tháng 2 nói ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi hôm 18 tháng 1 đã cứu sống ông Rimas Malaysius, 66 tuổi, người Mỹ gốc Nga, sau khi chiếc thuyền buồm Memosis của ông gặp nạn vào cuối tháng 12 năm 2017. Truyền thông Việt Nam trích lời các ngư dân nói họ phát hiện chiếc thuyền buồm màu trắng dài khoảng 7 mét, rộng chừng 2 mét rưỡi, dập dềnh vô định. Cánh buồm trơ khung cột, chỉ còn mảnh vải trắng rách buồm bị gió đánh phần phật. Thuyền của ông trước đó bị một cơn bão kéo đến tận khu vực Bắc Biển Đông gần Hồng Kông. Tuy nhiên, sức khỏe của ông khá tốt và ông tiếp tục cùng các ngư dân Quảng Ngãi đi đánh cá trước khi về lại đất liền hôm 4 tháng 2. Viết trên Facebook hôm 5 tháng 2 khi trú tại khách sạn Tiên Sa Đà Nẵng, ông Rimas viết: "Các ngư dân Việt Nam đã cứu sống tôi." Ông còn viết thêm rằng sau khi từ Việt Nam về lại Mỹ, ông sẽ tiếp tục chuyến du thuyền vòng quanh thế giới. Ông Rimas thuật lại với báo chí Việt Nam rằng vào ngày 25 tháng 5 năm 2017, ông bắt đầu hành trình chu du giữa biển bằng con thuyền buồm Memosis từ Hawaii đến Fuji, Tuvalu. Khi còn cách Yokohama chừng 500 km, thuyền của ông bị đâm vào một vật thể lớn và bị hỏng. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2017, ông đã phát tín hiệu cầu cứu đi khắp nơi suốt 2 ngày, nhưng bật vô âm tính. Vào tháng 10 năm ngoái, tuần dương Hoa Kỳ cũng đã cứu ông Rimas khi chiếc thuyền buồm của ông gặp thời tiết xấu gần đảo Saipan sau 127 ngày chu du.
Nông sản tươi Việt Nam xếp hàng chờ chết ở biên giới Trung Quốc. Hàng trăm xe tải chở các loại hoa quả tươi Việt Nam xuất sang Trung Quốc đang bị kẹt lại ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Đến hôm 6 tháng 2 đã là ngày thứ tư liên tiếp. Nguyên nhân được cho biết là do phía Trung Quốc chỉ cho thông quan khoảng 250 xe một ngày, trong khi lượng xe chở hoa quả mỗi ngày đến cửa khẩu lên đến khoảng 700-800 chiếc vào dịp cận Tết. Tình trạng ùn tắc bắt đầu diễn ra từ ngày 2 tháng 2 khi gần cả ngàn xe tải chở dưa hấu, thanh long, xoài, chuối từ các tỉnh đổ đến cửa khẩu Tân Thanh để làm thủ tục sang Trung Quốc bán hàng. Đồn trưởng biên phòng Tân Thanh, Thượng tá Nông Quang Tám, được báo Tiền Phong trích lời cho biết mặc dù lực lượng chức năng đã tăng thêm 2 giờ làm việc nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng dồn ứ xe nông sản dẫn đến gần cả ngàn xe nối đuôi nhau nằm chờ tại cửa khẩu kéo dài cả hàng chục cây số. Chủ một hãng vận chuyển chuyên đưa hàng lên cửa khẩu Tân Thanh cho VOA biết vào tối ngày 6 tháng 2.
Tại vì cái mùa này là cái mùa trái cây nó xuất đi nhiều ấy, gần Tết mà. Và nguyên nhân là đầu của mình dồn ứ nhiều quá, nên là hải quan thủ tục có làm chưa được, mới xếp đuôi.
Tân Thanh là cửa khẩu duy nhất mà Trung Quốc cho nhập nông sản tươi. Do vậy, dù bị kẹt lại nhiều ngày, các chủ hàng vẫn phải chờ đợi để được phép qua bên kia biên giới bán hàng tại chợ Phò Trài. Được biết, Trung Quốc có chính sách cửa khẩu và thu thuế riêng cho từng vùng, nên doanh nghiệp Việt Nam buộc phải tuân theo chính sách phân vùng này. Chẳng hạn, phía Trung Quốc ra quy định mặt hàng dưa hấu chỉ được phép nhập khẩu qua cửa khẩu Phò Trài và thị trấn Bằng Tường của Trung Quốc, dẫn đến các chủ hàng Việt Nam chỉ có thể xuất hàng qua cửa khẩu Tân Thanh mà không thể đưa sang các cửa khẩu khác mỗi khi xảy ra dồn tắc. Một số chuyên gia kinh tế của Việt Nam cho rằng đây không chỉ đơn thuần là vấn đề về chính sách kinh tế mà còn là vấn đề về ngoại giao giữa hai nước, nhất là khi tình trạng dồn ứ sản phẩm nông sản đã diễn ra nhiều năm qua, dẫn đến thiệt hại nặng nề cho thương nhân Việt Nam. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nói:
Nếu mà Trung Quốc chỉ cho một cửa khẩu đó thì chúng ta kẹt cái cửa khẩu đó, việc đó trở thành một cái vấn đề ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thương lượng như thế nào để bảo đảm quyền lợi được cho những người xuất khẩu của Việt Nam?
Một số thương nhân cho biết giá nông sản Việt Nam thường bị ép mỗi khi lượng hàng đổ sang Trung Quốc nhiều. Đôi khi chủ hàng phải bán đổ bán tháo, chấp nhận lỗ vốn để đưa xe về vì nguy cơ nông sản bị hỏng và chi phí trong lúc chờ đợi cao nếu ùn tắc kéo dài nhiều ngày.
Bây giờ xe mà đông lạnh mà lỗ mà nó leo xe mà nó lỗ dầu ngày chết tiền. Một ngày mà tốn được chờ thường thường chi cho mỗi bên nó tính 1,5 triệu, có bên nó tính 2 triệu.
Chi cục Hải quan Tân Thanh nói, một phần nguyên nhân của tình trạng dồn hàng nông sản là do thời tiết giá lạnh ở Trung Quốc khiến cho việc phân phối và tiêu thụ hoa quả chậm, dẫn đến chủ hàng Trung Quốc chọn hàng rất kỹ. Báo Thanh Niên dẫn lời Phó Chi cục Đoàn Tuấn Anh cho biết, với mặt hàng dưa hấu, phía Trung Quốc thường trả về từ 1 đến 2 tấn hàng mỗi xe. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách của Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia cho rằng là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam và các nước xung quanh, Trung Quốc hay có cách làm độc đoán và khó dự báo trước, gây thiệt hại cho các quốc gia nhập khẩu vào nước này, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm.
Trung Quốc thì họ cũng hay làm cái cách như vậy, khó dễ với cả nhiều nước mà nhập khẩu vào họ, chắc là cũng là một loại hình thức để họ hạn chế nhập khẩu chăng? Hay là có vấn đề gì về mặt kỹ thuật ở trong cái sản phẩm nông nghiệp của mình thì cũng là một cái khía cạnh.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nói, đây là cái dở xảy ra khi giữa hai nước không có thiện chí thực sự.
Cái việc này thì thực ra là do quan hệ của mỗi nước, hai nước với nhau thôi. Thì còn ví dụ như là họ cứ đơn phương họ làm như vậy thì tôi nghĩ là Việt Nam phải có cách giải quyết, nếu không thì buộc phải ứng xử một cách là tương ứng thôi.
Ngày 6 tháng 2, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn đã phải cử đoàn công tác sang Quảng Tây để kiến nghị phía Trung Quốc tăng thêm thời gian làm việc và rút ngắn thủ tục thông quan để giải quyết tình trạng ứ đọng hàng tại cửa khẩu Tân Thanh. Trong thời gian qua, Việt Nam cũng đã cử các đoàn công tác sang Trung Quốc để kiến nghị nước này cho phép xuất khẩu nông sản sang các cửa khẩu khác ngoài Tân Thanh. Nhưng cho đến nay, việc này vẫn chưa đem lại kết quả.
Việt Nam hôm 5 tháng 2 công bố đã thành lập Ủy ban quản lý 5 triệu tỷ đồng, tức 220 tỷ đô la vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc chính phủ. Theo Reuters ghi nhận, động thái này của chính phủ Việt Nam nhằm đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Việt Nam đã tăng cường thực hiện kế hoạch thoái vốn trong hàng trăm doanh nghiệp nhà nước, một mặt nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của các công ty này, một mặt nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt ngân sách. Tiến độ tư nhân hóa diễn ra chậm chạp nhưng tăng tốc đáng kể từ năm 2016 khi chính quyền đương nhiệm lên nắm quyền. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sẽ có chức năng toàn diện hơn Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC, là cơ quan đầu tư của nhà nước nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp như Vinamilk, công ty có giá trị niêm yết lớn nhất ở Việt Nam. Nhiều cổ phần nhà nước, đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhà nước, đang do các bộ khác nhau quản lý. Điều này phần nào đã gây ra tình trạng phức tạp và chậm trễ trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp. Sabeco và Habeco, hai tập đoàn bia lớn nhất của Việt Nam trực thuộc Bộ Công Thương, trong khi công ty viễn thông Mobifone cũng được tư nhân hóa trực thuộc Bộ Thông tin. Dự kiến sẽ có 30 doanh nghiệp và vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ chuyển giao cho siêu ủy ban này quản lý, trong đó có 9 tập đoàn kinh tế và 21 tổng công ty đang thuộc sự quản lý của 7 bộ, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Trong danh sách này có 15 tập đoàn và tổng công ty mà nhà nước hiện vẫn nắm giữ toàn bộ 100% vốn điều lệ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thế Phương cho biết tại một buổi họp báo chính phủ thường kỳ hôm 2 tháng 2, dự kiến chính phủ sẽ thông qua nghị định về chức năng và nhiệm vụ của ủy ban này trong quý 2 năm nay. Bố của sinh viên Mỹ qua đời sau khi bị giam giữ trong nhà tù ở Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc trong tuần này để tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông với tư cách là khách mời của Phó Tổng thống Mike Pence, theo AP. Washington Post cho biết chuyến đi của ông Fred Warmbier tình cờ trùng với chuyến thăm của Phó Tổng thống Pence tới Hàn Quốc để chặn nỗ lực tuyên truyền của Triều Tiên và tiếp tục gây sức ép nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của quốc gia cộng sản này. Phó Tổng thống Pence dẫn đầu đoàn Mỹ tham dự Olympic mùa đông tại Pyeongchang. Hai đoàn thể thao của Triều Tiên và Hàn Quốc dự kiến sẽ diễu hành chung dưới lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc Thế vận hội, và ông Warmbier sẽ ngồi bên cạnh Phó Tổng thống Pence và phu nhân trên khán đài trong lễ khai mạc. Con trai của ông Warmbier, Otto, một sinh viên Đại học Virginia, bị giam giữ ở Triều Tiên với cáo buộc đánh cắp một áp phích tuyên truyền. Các quan chức cho biết Otto Warmbier bị tổn thương não một cách bí hiểm trước khi anh được trả về Mỹ vào năm ngoái và chết chỉ vài ngày sau đó. Triều Tiên phủ nhận đã đối xử tệ hại với Warmbier. Cha mẹ của anh là những khách mời ngồi bên cạnh đệ nhất phu nhân Mỹ tại buổi phát biểu của Tổng thống Donald Trump về thông điệp liên bang vào tháng trước. Trong thông điệp liên bang, Tổng thống Trump đã nêu lên sự đối xử tàn bạo của chính quyền Kim Jong-un đối với Otto Warmbier, người đã bị lao động khổ sai trong thời gian bị giam giữ ở Bình Nhưỡng trước khi bị hôn mê và được đưa về Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao các nước Đông Nam Á hôm 6 tháng 2 bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc trên các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông và lưu ý rằng việc bồi đắp đất vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí sau khi đã đàm phán với Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á và Bắc Kinh đã nhất trí về một bộ quy tắc ứng xử. Theo ghi nhận của Reuters, các ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang nhóm họp tại Singapore đã hoan nghênh việc khởi động các cuộc đàm phán, đồng thời kêu gọi kiềm chế các hoạt động và tránh bất cứ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan nói, chúng tôi đã thảo luận các vấn đề liên quan đến Biển Đông và ghi nhận quan ngại của các bộ trưởng về việc bồi đắp đất và các hoạt động trong khu vực. Điều này làm xói mòn lòng tin, làm gia tăng căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và sự ổn định trong khu vực. Singapore là chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2018. Trong tuần này, nước chủ tịch ASEAN chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của khối. Tháng 8 năm 2017, Trung Quốc và ASEAN đã thông qua một cơ chế đàm phán cho Bộ Quy tắc ứng xử, gọi tắt tiếng Anh là COC trên Biển Đông. Cả hai bên đều ca ngợi bước đi này là một dấu hiệu tiến bộ. Với việc Trung Quốc coi các cuộc đàm phán là một cơ hội để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tuy nhiên, những người chỉ trích lại cho rằng Bắc Kinh đang câu giờ để củng cố sức mạnh trên biển. Malaysia, Đài Loan, Brunei, Việt Nam và Philippines đều tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ Biển Đông, một trong những hải lộ bận rộn nhất thế giới. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết hải lộ này và đã không ngừng xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở đây. Ngoại trưởng Singapore Balakrishnan nói giải pháp cho vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ không dễ dàng, thậm chí khi đang có các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử giữa các bên. Reuters trích lời Bộ trưởng Singapore nói tại một cuộc họp báo rằng nó sẽ là một cuộc đàm phán hết sức phức tạp. Việc tuyên bố chủ quyền sẽ không được giải quyết chỉ bởi vì chúng ta có một bộ quy tắc ứng xử.
Chính phủ Philippines được yêu cầu phản đối ngoại giao về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Roylo Goles ngày 5 tháng 2 nói Philippines không nên im lặng trước việc Trung Quốc xây dựng nhiều căn cứ quân sự trên hải lộ chiến lược này. Những bức ảnh mới đây mà báo Inquirer có được cho thấy Trung Quốc đã tích cực xây dựng trên các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, như các đường băng các trạm radar và những cơ sở quân sự khác. Một số chiến hạm đậu xung quanh các bãi đá ngầm cũng được chụp hình. Những bức ảnh này xác nhận việc quân sự hóa ba đảo nhân tạo, và đây là căn cứ để phản đối ngoại giao về việc ông Tập Cận Bình đã đảm bảo hồi năm ngoái là những đảo nhân tạo này sẽ không bao giờ được quân sự hóa, ông Goles viết trên trang blog của ông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đảm bảo với Tổng thống Philippines là sẽ không có việc quân sự hóa tại Biển Đông trong cuộc họp song phương của hai nhà lãnh đạo này bên lề hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tháng 11 năm ngoái tại Việt Nam. Căn cứ vào những hình ảnh chụp từ trên không mà tờ Inquirer có được, chụp trong khoảng thời gian tháng 7 và tháng 11 năm 2017, những đường băng ở đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chư Thập dường như đã hoàn tất hay hầu như sẵn sàng sử dụng. Tòa án trọng tài quốc tế vào năm 2016 phán rằng đá Vành Khăn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và chỉ nước này là có quyền xây dựng những cấu trúc trên đó. Ông Goles nói, đá Vành Khăn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi và đây là việc Trung Quốc tiếp tục vi phạm vùng này của chúng tôi. Đây là một mối đe dọa đối với Palawan vì Palawan chỉ cách đó có 130 dặm. Một máy bay chiến đấu phản lực đậu tại đá Vành Khăn có thể bay đến Palawan trong vòng 15 phút. Vẫn theo lời ông, đá Subi cũng là một đe dọa to lớn vì chỉ cách đảo Thị Tứ có 12 dặm. Đảo Thị Tứ là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa do Philippines chiếm đóng. Theo cựu cố vấn an ninh quốc gia này, sự có mặt của các chiến hạm Trung Quốc trong các bức ảnh cũng là điều rất đáng lo ngại.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Di Trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm từ Texas, người có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Và ông góp mặt với chương trình của chúng tôi mỗi buổi tối thứ tư từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, để mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc liên quan tới vấn đề du lịch, du hành Mỹ, định cư không định cư cũng như di trú Hoa Kỳ. Xin chào luật sư Khanh, cảm ơn ông trở lại với chương trình tuần này.
Khanh xin chào chị Tâm Minh và quý vị khán thính giả Đài Voi.
Chủ đề tuần này luật sư Khanh sẽ trình bày về một trong những loại visa mà được rất là nhiều người Việt quan tâm, đó là visa F4. Vì sao visa F4 phổ biến với người Việt? Xin mời luật sư Khanh giới thiệu khái quát visa F4 là gì, dành cho những ai và những điều kiện phải đáp ứng như thế nào?
Thì thông thường F4 là cho một người có quốc tịch Mỹ, họ muốn bảo lãnh những người anh chị em của họ đã lập gia đình rồi và có con cái. Và những cái người được bảo lãnh có thể đưa theo vợ hoặc chồng và con cái đi theo. Thì nói chung là giống như chị biết đó, thì về di dân thì trước giờ là luật di trú họ cho bảo lãnh bố mẹ, vợ chồng, con cái chưa lập gia đình hoặc là con cái đã lập gia đình rồi. Nhưng mà sở di trú họ, luật di trú họ cho thêm một điều kiện là những người có quốc tịch họ có thể bảo lãnh những người anh chị em nữa. Nên vì vậy họ nới rộng ra cái gia đình, cái người thân nhân mà mình có thể đem vào nước Mỹ. Nên vì vậy F4 được xài cũng nói giống như chị nói rất là nhiều qua toàn thế giới, chứ không phải là người Việt Nam mình không.
F4 là một cái diện đoàn tụ gia đình mở rộng cho anh chị em của công dân Mỹ, thưa luật sư.
Dạ đúng. Một cái hồ sơ F4 thông thường á, là mình trước hết mình phải chứng minh cái người đứng ra bảo lãnh là người có quốc tịch Mỹ. Thì có đó dễ rồi. Một là quý vị có cái hộ chiếu của Mỹ, hoặc hai là quý vị có cái bằng nhập tịch, hoặc ba là nếu mà quý vị sinh ở bên Mỹ thì sẽ có cái bằng khai sinh ở bên nước Mỹ. Thì đó mình, cái đó là mình chứng minh là cái là mình là người có quốc tịch Mỹ. Cái thứ hai, mình chứng minh cái sự liên hệ giữa hai người anh chị em, chẳng hạn ví dụ là Khanh muốn bảo lãnh cho anh người anh của Khanh đi chẳng hạn, thì trên cái giấy khai sinh của Khanh sẽ có tên của ba má của Khanh, và sau đó trên cái giấy khai sinh của người anh của Khanh cũng sẽ có tên ba má của Khanh, và Khanh có thể kết nối cái sự liên hệ đó bằng cái giấy khai sinh. Và sau đó nữa Khanh cũng có thể là làm cái giấy giống như là giấy hôn thú của ba má Khanh cưới nhau trước khi hai anh em của Khanh được sinh ra. Thì nói chung là cái bộ giấy tờ đó là cho người anh là đầy đủ. Còn ví dụ người anh của Khanh lại có lập gia đình và có con, thì những cái thì người vợ của người anh có thể đi theo, và những người con cái có thể đi ăn theo. Và mình chỉ chứng minh bằng nộp giấy khai sinh của những cái người mà đi ăn theo với lại cái giấy hôn thú giữa người anh và người vợ của anh, là cái đó là coi như là hoàn tất cái bộ cái đơn I-130 để bảo lãnh cho những người anh chị em. Nó rất là dễ chứ không phải là gì.
Vâng, thưa luật sư, nhưng mà con cái của người anh em đó đó thì có giới hạn độ tuổi như thế nào không?
Dạ thưa chị, có nói chung là nó có một cái giới hạn độ tuổi, nhưng mà mình có thể dùng một cái luật trừ ngày nữa chứ không phải không. Chút nữa Khanh sẽ nói về cái luật trừ ngày. Nhưng mà nếu mà quý vị nào muốn bảo lãnh anh chị em mà có con cái á, thì cái luật là nếu mà những người con này đã quá 21 tuổi, lúc mà tới cái ngày đi phỏng vấn mà đã quá 21 tuổi thì thông thường không được đi. Cái này là thông thường nha, Khanh nói cái từ thông thường không được đi. Nhưng mà nó có một cái luật trừ ngày, chút nữa Khanh sẽ giải đáp cho quý vị cái luật trừ ngày như thế nào. Và có nhiều lúc mình có thể được trừ được ngày cho dù tới cái ngày phỏng vấn cái người con này đã 24-25 tuổi rồi. Mà mình nếu mà mình dùng cái luật trừ ngày mà cái luật trừ ngày nó ok á, thì tới cho dù người con này 24-25 tuổi lúc mà đi họ cũng vẫn có thể đi ăn theo được.
Còn cái tình trạng hôn nhân như thế nào, thí dụ như người con của anh chị em đó lại có lập gia đình nữa thì có được ăn theo nữa không?
Dạ thưa chị nói rất là đúng. Nếu mà cái trước hết là cái độ tuổi là phải dưới 21 tuổi. Còn cái thứ hai về cái vấn đề mà nếu mà cái người con này họ lập gia đình thì họ không có thể đi được đi theo nữa. Họ coi như họ bị loại ra bỏ cái hồ sơ. Loại bỏ ra khỏi cái hồ sơ luôn nha. Họ không có thể dùng cái đó để họ cho cái người vợ hoặc con cái của họ đi ăn theo. Họ phải giữ cái tình trạng duy trì cái tình trạng là coi như độc thân. Họ không có thể là kết hôn. Ví dụ trong cái lúc mà hồ sơ đang đợi họ có kết hôn, nhưng mà trước khi cái hồ sơ được phỏng vấn họ lại ly dị, thì ok, mình vẫn cứ tiến tới cái quá trình đó. Nhưng mà nếu mà ngay cái lúc phỏng vấn họ vẫn có họ có vợ đó, hoặc là họ có chồng, thì coi như họ bị loại bỏ ra khỏi cái bộ hồ sơ.
Thưa luật sư, như vậy là anh chị em, là mình đang nói là anh chị em ruột, như luật sư có nói là phải chứng minh giấy tờ, có giấy khai sinh ba mẹ chung. Thế còn anh chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha thì sao?
Cái này nếu mà anh chị em cùng cha khác mẹ thì mình phải đòi hỏi hai cái sự việc phải xảy ra. Trước hết, cái vụ cưới hỏi của người bố và mẹ ghẻ, hoặc là mẹ ruột và bố ghẻ, xảy ra trước khi cái người đứng ra là làm giấy tờ là 18 tuổi. Ok, tại vì cái luật nó nói là cái người mà con stepchild, có nghĩa là con riêng đó. Nếu mà mình muốn thành lập cái từ stepchild dưới luật di trú, là cái cuộc hôn nhân của người bố hoặc mẹ ghẻ phải xảy ra trước khi cái người con được 18 tuổi. Có nghĩa ví dụ Khanh, một lần nữa Khanh quay về bản thân Khanh nhé. Ví dụ Khanh là người có quốc tịch đi chẳng hạn. Rồi mà ba của Khanh muốn cưới vợ mới, và ba của Khanh lại cưới cái người vợ này mà cái sự việc nó xảy ra trước khi Khanh 18 tuổi, thì coi như trên luật pháp là Khanh là một người stepchild của cái người mẹ ghẻ mới. Tới lúc đó nếu mà Khanh muốn đứng ra Khanh bảo lãnh cho người mẹ ghẻ mà bố Khanh không có đủ điều kiện á, thì Khanh phải đợi Khanh 21 tuổi thì Khanh có thể bảo lãnh người mẹ ghẻ. Và sau đó Khanh cũng có thể quay cái hồ sơ lại, Khanh bảo lãnh những người anh chị em riêng của người mẹ ghẻ đó. Thì Khanh phải chứng minh trước hết đó là Khanh cái vụ cưới hỏi của hai người xảy ra trước khi Khanh 18 tuổi. Và cái thứ hai á là lúc mà Khanh bảo lãnh cho những cái người anh chị em ở bên mẹ ghẻ này nè, thì nói chung là họ vẫn có thể là họ vẫn là dưới coi như là họ trên 21 tuổi rồi, và họ có gia đình hay không, mình vẫn làm theo cái bộ hồ sơ đó, mình vẫn gửi giấy giấy hôn thú của họ nếu họ có lập gia đình, giấy khai sinh của họ và cái giấy cưới hỏi của ba má, nó có như ba của Khanh của các bạn mà cô mẹ ghẻ đó, thì nói chung cái bộ hồ sơ đó vẫn có đi ok. Anh đã làm cái này cho mấy người khách rồi nên anh biết cái quá trình nó như vậy. Còn nếu mà cái cuộc cưới hỏi xảy ra sau khi Khanh 18 tuổi thì nói chung Khanh làm không được.
Không có quốc tịch thì chỉ có thẻ xanh thôi, bảo lãnh được không?
Là những người có thẻ xanh họ không có thể bảo lãnh anh chị em được. Họ chỉ có thể bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, hoặc là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Thì muốn tóm tắt lại là người thường trú nhân, một, họ không có thể bảo lãnh bố mẹ. Hai, họ không có thể bảo lãnh anh chị em.
Bây giờ để mở một cái bộ hồ sơ bảo lãnh anh chị em, để cái người anh chị em của mình ở Việt Nam được cái visa F4 sang Mỹ đó, thì cái người đứng đơn bảo lãnh nên làm gì và cái người được bảo lãnh nên làm gì, thưa luật sư?
Thưa chị, thì trước hết là cái người đứng đơn để bảo lãnh đó, thì họ làm cái đơn I-130. Cái đơn đó là coi như cái đơn họ nói là bây giờ tôi là người có quốc tịch, có thường trú nhân, tùy theo cái dạng bảo lãnh của mình nhé. Và tôi muốn bảo lãnh vợ chồng, con cái, hoặc là anh chị em hoặc bố mẹ. Thì ví dụ trong cái F4 này mình sẽ nói là tôi là người có quốc tịch, tôi muốn bảo lãnh người anh hoặc người chị của tôi. và sau đó là người anh người chị này có lập gia đình và có con cái hay không, thì trong cái đơn nó sẽ liệt kê ra hết những cái người mà thân nhân có thể đi ăn theo. Một khi mình làm cái đơn I-130 xong thì mình bao gồm mình gồm những cái bằng chứng lại về cái vấn đề cái sự liên hệ mà máu mủ của mình, giống như Khanh nói hồi nãy là mình lấy cái giấy khai sinh của Khanh, giấy khai sinh của người anh, giấy hôn thú của người anh và người vợ của ảnh, giấy khai sinh của người vợ và giấy khai sinh của những đứa cháu của Khanh, và cái giấy nhập tịch của Khanh hoặc cái hộ chiếu của Khanh. Nói chung cái đó là cái bộ hồ sơ nó là hoàn tất rồi đó. Mình gửi cái hồ sơ đó vào cho sở di trú thì thông thường họ sẽ chấp thuận. Còn nếu mà trong vài trường hợp mà giấy khai sinh của mình không có, và giấy khai sinh của anh của mình không có chẳng hạn, nên trong vài trường hợp đó mình có thể xin sở di trú làm cái DNA test để mà mình nói là ok, cái dòng máu mủ này nó giống nhau. Và mình có thể dùng cái đó để mà thay thế cái giấy khai sinh. Nhưng mà trong cái trường hợp đó nó rất là hiếm.
Thưa luật sư, như vậy là về phía người mở hồ sơ bên Mỹ cần phải làm những cái bước như luật sư vừa trình bày. Thế còn về cái phía ở Việt Nam, những người được bảo lãnh có cần thực hiện những cái bước nào không?
Dạ thưa chị, thì cái quá trình này nó sẽ đi rất là lâu. Hiện tại nó cái thời gian đợi từ lúc mà mình nộp giấy tờ tới lúc mình đi cỡ 15-16 năm. Thì mình chia ra hai bước. Cái bước đầu tiên là cái đơn I-130. Thì ngay cái quá trình, ngay cái lúc mà làm một I-130 thì bên Việt Nam chỉ là gom những cái bộ giấy tờ khai sinh, hôn thú vậy thôi, rồi gửi cho bên Mỹ để bên Mỹ làm giấy tờ. Rồi sau mười mấy năm sau, tới lúc mà tới phiên mình đi phỏng vấn rồi đó, tới lúc đó là một cái bước khác. Mình vẫn lại gom những cái giấy tờ hôn thú và giấy khai sinh, mà cái này bây giờ mình nộp bản chính nha, có nghĩa là bản gốc hoặc là bản sao của bản gốc đó. Mình nộp cho trung tâm thị thực và mình có thể phải nộp cái giấy lý lịch pháp lý số 2, có nghĩa là bên đó, bên Việt Nam là mình phải ra sở tư pháp ở cái nơi mình ở hoặc là những nơi mình đã ở từ lúc mình 16 tuổi tới giờ, và cái sở tư pháp đó họ sẽ làm cái giấy lý lịch pháp lý số 2, họ nói là từ cái ông này hoặc bà này đã ở trong địa chỉ này trong cái vùng cái phạm vi của chúng tôi cai quản từ năm này tới năm này và ông bà chưa bao giờ bị bắt vì phạm tội gì hết. Thì mình lấy những bộ giấy tờ đó mình gửi hết vào cho bên Mỹ để bên Mỹ gửi cho vào cho trung tâm thị thực. Vâng. Xong lấy cái hẹn với sở di trú, với lãnh sự quán, là xong đi ra lãnh sự quán để làm cái phỏng vấn thôi.
Thưa luật sư, nói cái thời gian đó thì mười mấy năm, trước đây nghe 13 năm, còn bây giờ thì anh chị em bảo lãnh nhau trung bình là phải chờ bao nhiêu năm?
Dạ thưa chị, bây giờ thì cái ngày visa priority date nó có bị thụt lùi lại. Thì bây giờ để anh coi, anh không có nhớ cái ngày rõ ràng trên đầu. Để mình mở ra một chút nhé, sorry quý vị khán
giả. Trong khi mình
hiện tại bây giờ sở di trú họ mới tới ngày 8 tháng 5 2004, có nghĩa là bây giờ mình là 2017 thì bây giờ nó coi như là 13 năm đợi nếu mà quý vị làm cái hồ sơ ngay bây giờ.
Thưa luật sư, đó là về thời gian. Còn về phí tổn thì cũng như là để trả lời cho câu hỏi của bạn công dân Huỳnh và bạn Kiệt Lâm đang hỏi là cái phí tổn hồ sơ bảo lãnh anh chị em phí bao nhiêu, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì cái hồ sơ bảo lãnh chị em thì nếu mà quý vị có 3 người anh chị em đi sẵn thì quý vị phải mở 3 cái hồ sơ, quý vị không có thể bao gồm 3 người dưới một cái hồ sơ. Nhưng mà ví dụ một trong 3 người này có vợ chồng và có con cái thì những người vợ chồng và con cái đó được ăn theo hết một cái hồ sơ. Thì hiện tại cái phí cho cái I-130 là 535 đồng cho một cái hồ sơ. Thì tùy theo quý vị có bao nhiêu người anh chị em, ví dụ quý vị chỉ muốn bảo lãnh một người thôi và trong cái gia đình đó lại có người vợ hoặc là có 3 đứa con chẳng hạn, thì quý vị cũng có trả cái 535 đồng, và cái 535 đồng nó bao gồm hết cho cái gia đình của người anh hoặc em của quý vị. Còn nếu quý vị có 3-4 người anh chị em khác nhau và quý vị muốn bảo lãnh thì giống như anh nói, mỗi hồ sơ là một cái phí là 535 đồng. Và quý vị nên nhớ cái phí này nó có thể thay đổi, nó có thể lên xuống xuống.
Mình có cần phải chứng minh tài chính thu nhập bao nhiêu cho mỗi một đầu người mình muốn bảo lãnh không?
Dạ thưa chị, lúc mà mình làm cái đơn I-130 thì mình chưa có cần phải chứng minh tài chính. Mình chỉ cần chứng minh tài chính lúc mà cái hồ sơ được qua trung tâm thị thực và chuẩn bị cho cái bước kế tiếp là phỏng vấn, tới lúc đó mình mới làm cái bộ bảo trợ tài chính. Chứ lúc mà mình làm cái đơn I-130 thì mình không có làm gì liên hệ với cái tài chính hết đó. Mình chỉ muốn mở hồ sơ báo cho sở di trú biết là ô, tôi là người có quốc tịch, tôi muốn bảo lãnh anh hoặc chị em của tôi qua nước Mỹ. Và đây là những giấy tờ để chứng minh chúng tôi là có liên hệ với nhau về máu mủ. Vậy thôi, mình không có cần lo gì về vấn đề bảo trợ tài chính ngay lúc cái bước đầu. Và quý vị nên nhớ cái bước đầu là lúc mình mở cái hồ sơ I-130 để mình nộp vào cho sở di trú. Quý vị không cần phải nộp những cái bảo trợ tài chính hoặc là chứng minh tài chính ngay cái bước đầu mà
mình có được người ta gửi thơ nhắc nhở hay là họ yêu cầu thêm hay là tự động tới mình, làm sao mình biết là tới lúc nào họ cần mình phải nộp những cái chứng minh tài chính thưa luật sư?
Dạ thưa chị, câu hỏi rất là hay. Thì thông thường á, một khi mình nộp sở giấy tờ cho sở di trú, nếu mà cái bộ hồ sơ có thiếu sót gì mà họ cần bổ sung thì họ sẽ gửi cái lá thư, họ nói là bây giờ cái hồ sơ này có vấn đề, chúng tôi muốn quý vị phải bổ sung cái này, cái này, cái này. Lúc mình bổ sung xong thì sở di trú họ một là sẽ chấp thuận hoặc hai họ sẽ bác cái đơn. Thông thường thì mình bổ sung mình làm đúng theo luật thì sở di trú họ sẽ chấp thuận cái đơn I-130 thôi. Rồi một khi mà quý vị khai cái đơn I-130 á, thì cỡ vài tuần sau quý vị sẽ có một cái hóa đơn của sở di trú. Trên cái hóa đơn đó sẽ có một cái ngày, nó gọi là cái ngày mà sở di trú nhận được cái hồ sơ của quý vị. Thì cái từ đó nó gọi là cái priority date, có nghĩa là cái ngày mà sở di trú nhận được cái hồ sơ. Thì quý vị nào mà có cái priority date đó, quý vị cứ theo dõi cái ngày priority date với lại trên cái visa bulletin của tổng lãnh của Department of State đó. Thì quý vị coi lúc nào cái ngày của F4 trên cái visa bulletin nó trùng hoặc là nó đi xa, coi như là nó tới trước, nó tới sau cái ngày mà priority date của quý vị, tới lúc đó quý vị biết là tới phiên của anh chị em của quý vị để làm cái bộ phận kế tiếp qua trung tâm thị thực. Thì thông thường sở di trú một khi họ biết là cái ngày gần tới cái phiên mình đi rồi đó, họ sẽ gửi cái hồ sơ qua trung tâm thị thực, nó gọi là cái National Visa Center. Tới lúc đó National Visa Center sẽ gửi một cái lá thư cho cái người luật sư đại diện hoặc là cho cái người đứng ra để làm cái bộ hồ sơ, và họ cũng gửi một cái lá thư cho bên cái người được bảo lãnh bên Việt Nam nữa. Tới lúc đó họ sẽ báo cho những cái người này biết là ok, bây giờ quý vị phải đi đóng cái tiền visa và quý vị phải đi đóng cái tiền bảo trợ tài chánh. Rồi xong tới lúc đó mình mới biết là ok, bây giờ cái hồ sơ của mình đang chuẩn bị tiến tới để mà làm cái phần còn lại để mình đi vào để lấy cái cuộc phỏng vấn qua lưu lãnh sự quán. Thì nói chung là mình vào cái trang, nếu mà quý vị nào nhiều dùng chương trình Google á, thì quý vị thấy cái từ gọi là Visa Bulletin, V-I-S-A Bulletin là giống như cái bảng là B-U-L-L-E-T-I-N. Rồi xong họ sẽ đưa ra cho quý vị cái trang Department of State Visa Bulletin. Thì mỗi tháng cái ngày mà cái ngày priority date nó sẽ một là nó tăng hoặc hai nó thụt lùi lại. Giống như tháng vừa rồi, tháng 9 2017 đó, thì cái ngày Visa Bulletin nó lại thụt lùi tới 2002. Nhưng mà tháng 10 năm nay là họ lại tăng lên tới 2004, có nghĩa trong vòng một tháng cái ngày của mình đổi được 2 năm. Thì nói chung quý vị phải theo dõi cái Visa Bulletin đó. Nhưng mà nếu mà quý vị làm cái bộ hồ sơ F4 á, thì cái bộ hồ sơ đó thông thường cỡ 10-12 năm mới tới phiên của quý vị. Quý vị có theo dõi, có thể theo dõi mỗi tháng, nhưng mà mình thấy mình nó cứ nhấp nhê một tháng mình thấy cũng nản. Nên có nhiều lúc mình đợi cỡ 6-7 năm sau mình lật ra mình coi lại.
Vâng.
Hoặc có nhiều lúc 8-9 năm là.
Trong trường hợp nào thì những cái người mà được mở hồ sơ bảo lãnh theo diện anh chị em bị từ chối, hoặc là họ phỏng vấn bị thất bại, hay là cứ hễ anh chị em bảo lãnh nhau là luôn luôn thành công, thưa luật sư?
Dạ, thông thường những cái bộ hồ sơ mà anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, nó có bị thất bại là nếu mà lúc mà mình làm cái đơn I-130 mà mình không có đầy đủ bằng chứng là cái giấy khai sinh là thật, hoặc là mình không có đầy đủ bằng chứng để mình và
được
quân giao huyết thống giữa người anh và chị em với cái người đứng ra bảo lãnh đó, thì ngay lúc đó cái hồ sơ I-130 có thể bị coi như là bác. Mà nếu mà cái I-130 nó bị bác, có nghĩa là mình không có thể tiến tới với cái bước kế tiếp được. Rồi ví dụ sau này cái ví dụ mà lúc mà đầu tiên quý vị làm cái I-130 nó được chấp thuận rồi, một khi chuyển qua bên trung tâm thị thực, lúc mà quý vị đi phỏng vấn, tới lúc đó nếu mà quý vị có những cái tiền án hình sự mà coi như bị trộm cắp hoặc là bỏ tù, hoặc là quý vị có hành hung ai đó, tới lúc đó thì cái lý lịch pháp lý số 2 của quý vị sẽ báo cho sở di trú biết là cho lãnh sự quán, sẽ báo cho những người nhân viên ở lãnh sự quán biết là ông hoặc bà này đã có cái tiền án là như vậy. Thì tới lúc đó những cái người nhân viên của lãnh sự quán họ có thể bác đi cái đơn cho quý vị vào, họ nói là quý vị phạm một cái tội hình sự nào đó mà sở di trú họ đòi hỏi là quý vị phải xin sở di trú coi như miễn đi cái tội đó đi. Và nếu mà quý vị xin họ miễn thì quý vị có thể bước đi kế tiếp và quý vị có thể qua Mỹ. Còn nếu mà quý vị xin cái waiver mà gọi là cái đơn miễn đi những cái tội đó mà sở di trú họ không chấp thuận, tới lúc đó họ vẫn có thể không cho quý vị qua.
Vâng.
Thì có vài trường hợp như vậy nó có thể xảy ra.
Mặc dù là cái người đương đơn chính bị bác, nhưng mà vợ con hay là chồng con của họ vẫn được chấp thuận, hay là miễn là cái người đương đơn chính bị bác là tất cả đều bị bác theo, thưa luật sư?
Dạ thông thường, dạ thưa chị, thì cái người được bảo lãnh chính gọi người ta gọi là cái người principal beneficiary, có nghĩa là người được bảo lãnh chính, và những cái người ăn theo có nghĩa là vợ chồng hoặc con cái, cứ gọi là derivative beneficiary. Nếu mà thông thường cái người principal beneficiary bị bác á, phần lớn là derivative bị bác hết luôn, tại vì họ đi là ăn theo mà chứ không phải là họ đi riêng biệt. Yeah. Nên nếu mà cái người xin đơn chính bị bác, có nghĩa là nguyên cái đám đi theo là coi như bị bỏ.
Dạ vâng. Ví dụ còn trong trường hợp là cái người đương đơn chính, cái người mà được được bảo lãnh chính, họ tới cái ngày mà sắp sửa được phỏng vấn hay là sắp sửa được nhận visa thì vì một cái sự cố nào đó, bị tai nạn hay là bị bệnh tật hay như thế nào đó, họ đi không được. Hoặc là trong trường hợp rủi ro nhất, thí dụ họ mất đi, qua đời đi, thì những người đi theo thì cũng bị bác luôn, thưa luật sư.
Dạ đúng ạ. Nhưng mà tới lúc đó mình có một cái con đường khác để mình đi. Ví dụ mà cái hồ sơ này đã đi tới cái cuộc phỏng vấn rồi, mà mình ví dụ mình đã phỏng vấn xong rồi nhé. Rồi tới lúc đó, bây giờ Khanh nói cái trường hợp đầu tiên với cái người đương sự họ bị bệnh, họ không thể đi được, mà họ đã có lãnh sự quán đã cấp cho họ cái thị thực rồi đó để qua Mỹ, mà họ lại bị bệnh, họ đi không được. Tới lúc đó mình có thể xin với lãnh sự quán gia hạn cho mình thêm thời gian để mình chữa bệnh, tại vì mình bệnh quá mà mình đi không được, thì mình nộp những cái bằng chứng đó vào cho lãnh sự quán, thì thông thường lãnh sự quán họ sẽ coi như họ kéo dài cái thị thực đó ra để cho thêm cỡ 6 tháng nữa, và tùy theo cái bệnh tình của mình có thể xin lãnh sự quán họ kéo dài càng nhiều càng tốt. Nhưng mà thông thường Khanh thấy lãnh sự quán họ không có muốn kéo dài quá 1 năm. Lúc mà họ cấp cho quý vị cái thị thực ngay lúc đầu á, thì cái thị thực nó có hạn 6 tháng để mà cho quý vị đi. Sau đó nếu mà quý vị còn muốn ở lại Việt Nam để lo về vấn đề giống như là sức khỏe hoặc là nhà cửa, quý vị có thể xin lãnh sự quán họ gia hạn thêm 6 tháng nữa. Và có một vài trường hợp mà ví dụ quý vị bệnh quá đi, quý vị có thể xin sở lãnh sự quán thì họ có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, nhưng mà thông thường là giống như Khanh nói, quá 1 năm thì họ không có muốn gì mấy.
Dạ là có thể xin gia hạn để mà thu xếp chuyện gia đình hoặc là thu xếp chuyện sức khỏe. Nhưng mà trong trường hợp cái người mà được bảo lãnh chính họ tai nạn, họ qua đời thì sao?
Dạ, cái này Khanh muốn nói là bây giờ ví dụ mình đã tới cái phiên mà mình làm cái bộ giấy tờ qua với trung tâm thị thực rồi, mà cái I-130 đó được chấp thuận rồi ha. Mình tới phiên của mình làm cái đơn để mà đi lấy cuộc phỏng vấn. Rồi giữa cái quá trình đó, cái người đương sự chính họ lại mất. Rồi tới lúc đó thì nói chung là trên luật là họ sở di trú phải bác hết những cái người đi ăn theo.
Vâng.
Nhưng mà sở di trú là có một cái luật nó gọi là cái humanitarian reinstatement, có nghĩa là mình cho xin sở di trú là mình trước hết mình phải báo cho sở di trú là cái người đơn sự họ đã mất rồi, cái người mà được bảo lãnh chính đó họ đã mất, nhưng mà họ lại còn có vợ chồng và con cái, mà những cái vườn vợ chồng và con cái này có thể đi theo. Tới lúc đó mình báo cho trung tâm thì thực biết, mình nói là cái người được bảo lãnh chính họ đã mất. Rồi tới lúc đó trung tâm thì thực họ lại lấy cái hồ sơ đó, họ lại nói ok, bởi vì cái người được bảo lãnh chính họ đã mất, bây giờ cái hồ sơ này phải quay ngược lại về sở di trú, gọi là USCIS. Tới lúc đó quý vị nên thuê một người luật sư, hoặc là nếu mà quý vị biết cách làm thì quý vị có thể điền cái đơn lên cho USCIS và sở di trú và nói là bây giờ cho dù cái người đương sự là cái người được bảo lãnh chính họ đã mất rồi, nhưng mà bây giờ chúng tôi xin sở di trú cho đi cái dạng humanitarian reinstatement, có nghĩa là lập lại cái quá trình đó cho những cái người được ăn theo đi. Thì nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái request đó thì họ sẽ gửi cái bộ hồ sơ đó qua lại trung tâm thị thực và mình bắt đầu mình làm lại cái bộ hồ sơ đó cho những cái người còn lại để mà đi, cho dù cái người bảo lãnh chính họ đã mất.
Vâng, như vậy là làm lại từ đầu là phải chờ lại từ đầu thời gian bao lâu cả thầy ạ?
Dạ thưa chị, mình không cần phải làm lại từ đầu, mà mình chỉ vẫn đi cái bước kế tiếp là tới lúc mà sở di trú họ chấp thuận cái waiver, cái request đó.
Yeah.
Họ đưa lại trung tâm thì thực tới lúc đó mình vẫn tiến tới, mình vẫn làm cái đơn bảo trợ tài chính, mình vẫn trả cái tiền lệ phí cho cái visa, tới lúc đó mình vẫn đi được, mình không có cần đợi thêm thời gian nữa, tại vì cái thời gian mình đã đợi rồi.
Thưa luật sư, hồi nãy ông nói cái trường hợp mà cái người được bảo lãnh chính mà trong trường hợp họ bệnh hoạn, họ đã được cái visa rồi nhưng mà họ bệnh hoạn họ chưa đi được thì họ xin gia hạn. Nhưng mà trong trường hợp mà họ chưa được visa, sắp sửa phỏng vấn thôi mà mọi chuyện nó thay đổi đó.
Tới lúc đó thì quý vị có một trong hai cách. Một là quý vị vẫn có thể đi tới cuộc phỏng vấn, hoặc hai, quý vị xin lãnh sự quán gia hạn trước cái ngày phỏng vấn cho quý vị. Mà quý vị phải báo cho biết cái lý do tại sao mà quý vị muốn gia hạn cái cuộc phỏng vấn đó. Nếu mà quý vị không có đi cái cuộc phỏng vấn được, hoặc là quý vị bị trễ cuộc phỏng vấn, thì thông thường lãnh sự quán họ sẽ đóng hồ sơ. Nhưng mà tới lúc đó mình phải xin lãnh sự quán mở cái hồ sơ lại, hoặc là trong vài trường hợp mình báo cho họ biết trước là mình không có thể lại cái cuộc phỏng vấn ngày đó bởi vì mình có bệnh gì đó thì mình xin gia hạn, thì lãnh sự quán thông thường họ sẽ tùy theo, họ sẽ chịu cái ý mình, họ gia hạn cái cuộc phỏng vấn cho mình.
Xin gia hạn phỏng vấn thì là tối đa được gia hạn bao lâu thưa luật sư?
Theo Khanh thấy là cỡ 1 tháng 2 tháng thì họ bắt đầu họ đưa cái ngày phỏng vấn mới, thì tới lúc đó mình phải tìm cách nào để mà một là mình có mặt ở cuộc phỏng vấn đó, hoặc hai nếu mình xin gia hạn nếu mà họ không cho, tới lúc đó mình sẽ có vấn đề về số hồ sơ.
Dạ vâng, ngay lúc này có rất nhiều câu hỏi, anh Đào hỏi là có em có hồ sơ của EB3, nếu hồ sơ em đi không được hoặc là em hủy thì có ảnh hưởng tới hồ sơ F4 của em không?
Dạ thưa anh Phong ạ, cái EB3 là qua cái hạng non-immigrant visa rồi, thì nó là định cư qua cái dạng visa đi làm. Nếu mà anh bỏ cái hồ sơ đó đi, cái hồ sơ F4 nó vẫn nằm đó, và cuối cùng anh nếu mà tới cái ngày priority date nó match up với cái ngày của cái visa bulletin thì anh vẫn có thể xin visa đi, và cái EB3 của anh nó không có ảnh hưởng tới cái hồ sơ này, trừ khi anh có làm cái gì đó khai không đúng với cái EB3, hoặc là anh có giả tạo với những cái tài liệu cá nhân trong cái EB3, thì tới lúc mà anh đi phỏng vấn về cái F4 thì lãnh sự quán họ có thể làm khó dễ anh nha. Còn nếu mà anh làm cái EB3 rất là bình thường mà anh không có khai gian, khai lận gì hết, mà sau anh muốn bỏ cái EB3, sau này anh vẫn có thể tiến tới cái F4 và cái EB3 nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái F4.
Bạn Đồng Xu Hào hỏi là bao nhiêu năm có thể nhập quốc tịch Mỹ thưa luật sư?
Dạ thưa bạn, một khi anh vào nước Mỹ và anh có thẻ xanh thì một là 5 năm từ sau ngày anh có thẻ xanh anh có thể thi nhập tịch. Và cái tình trạng thứ hai á, là nếu mà anh vào nước Mỹ và anh có thẻ xanh qua cái vụ cưới hỏi với một người có quốc tịch Mỹ thì anh đợi ít nhất là 3 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh để mà anh xin nhập tịch. Hai cái trường hợp khác nhau nhé. Một là anh vào nước Mỹ và anh có thẻ xanh, bất cứ cái thẻ xanh đường nào cũng được, anh đợi 5 năm. Hoặc cái con đường sau 5 năm anh có thẻ xanh rồi anh có thể xin nhập tịch. Hoặc cái con đường thứ hai á, là nếu mà anh xin được cái thẻ xanh của anh qua một cái vụ cưới hỏi với người có quốc tịch nha, phải đòi hỏi là người có quốc tịch Mỹ, thì anh có thể đợi 3 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh để mà xin nhập tịch. Và trong cái 3 năm đó và tới lúc mà anh xin nhập tịch, anh vẫn phải có một cái hôn nhân với cái người có quốc tịch này. Nếu mà trong thời gian đó anh ly dị chẳng hạn, hoặc là cuộc hôn nhân giữa anh và cái người có quốc tịch này kết thúc, thì anh phải đợi 5 năm thì cái ngày anh có thẻ xanh.
Nhưng mà với cái diện F4 mà mình vừa nói là bảo lãnh anh chị em đó, thì ngay khi cái người anh chị em đó đặt chân tới Mỹ thì dĩ nhiên là được ngay cái thẻ xanh phải không thưa luật sư?
Thì đáng lẽ là như vậy, nhưng mà thông thường bây giờ sở di trú có nhiều lúc mà trước khi mình qua họ bắt mình trả một cái phí coi như 165 đồng để mà sở di trú họ làm cái thẻ xanh. Thì Khanh thấy có nhiều lúc mà mình đã đặt chân qua nước Mỹ rồi mà 5-6 tháng sau sở di trú họ mới gửi lại cái thẻ xanh thì tùy thôi. Thông thường thì họ gửi trong vòng 1-2 tháng, nhưng mà có nhiều người ta đợi tới 5-6 tháng sau họ mới gửi cái thẻ xanh.
Và sau đó thì chờ 5 năm cho tròn 5 năm ở Mỹ thì thi quốc tịch thì sẽ được nhập tịch nếu đi
dạ,
theo diện anh chị em.
Dạ thưa chị, đã đúng. Dạ.
Bạn Thái Hoàng hỏi, trường hợp em gái tôi bảo lãnh cho mẹ tôi đi, ba tôi không đi, thì mẹ tôi có cần phải nộp giấy kết hôn không?
Thưa anh, dạ, thông thường là phải nộp giấy kết hôn, bởi vì nếu mà ông bà vẫn chưa có ly dị á, thì ông vẫn phải nộp cái bộ kết hôn cũ của ông. Ông có thể chọn là ở bên Việt Nam ông không muốn đi, nhưng mà trong cái bộ hồ sơ đó nên vẫn có cái giấy hôn cũ của ông bà.
Bạn Linda Tuyết Lâm xin hỏi là ví dụ như cái người đang chờ đợi bảo lãnh gia đình nhưng họ đã quá cố thì phải làm sao?
Dạ, ví dụ chị nói cái người đang bảo lãnh gia đình và cái người coi như là người bảo lãnh chính hay là người đi ăn theo đã quá cố, cái này nó tùy nhá. Ví dụ Khanh đi, Khanh quay ngược lại Khanh nữa. Khanh đứng ra Khanh làm bảo lãnh cho một người anh hoặc là người chị, nói chung là người chị đi. Và lúc mà Khanh bảo lãnh, trước khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì người chị Khanh lại mất. Thì trong cái trường hợp đó, nguyên cái bộ hồ sơ I-130 coi như nó bị bác hoàn toàn, không có cách nào để mà mình kéo nó lại hết. Okay. Còn nếu cậu vẫn với tình trạng đó, Khanh bảo lãnh cho người chị mà cái I-130 chấp thuận rồi, có nghĩa là sở di trú đã chấp thuận cái I-130 rồi, sau đó người chị Khanh lại mất. Quý vị thấy hai cái sự khác biệt không? Một là cái người chị mất trước khi cái I-130 nó được chấp thuận, trong trường hợp đó không được đi, coi như hồ sơ đó bị bác hoàn toàn. Cái trường hợp thứ hai là cái I-130 đã được chấp thuận xong người chị mất, tới lúc đó mình có thể xin cái mà hồi nãy Khanh nói là cái humanitarian reinstatement, có nghĩa là để cho những cái người ăn theo họ có thể đi, cho dù người chị của Khanh đã mất rồi. Nếu mà người chị của Khanh có gia đình, có chồng, con cái, thì Khanh có thể xin cái humanitarian reinstatement để cho người chồng và cháu của Khanh có thể đi qua.
Bạn Hân Trương Công hỏi là nếu là anh chị em nuôi thì có được bảo lãnh như anh chị em ruột không, thưa luật sư?
À, cái vấn đề những cái người con nuôi á anh, cái này nó hơi phức tạp một chút, bởi vì theo luật của Sở Di trú, nếu mà nhận là con nuôi thì phải nhận trước những cái người này là coi như là 18 tuổi, và phải có một cái giấy quan tòa xác nhập xác định là những cái người này đã được nhận là con nuôi rồi. Và một khi mà anh phải nhớ cái này phải xảy ra trước khi 18 tuổi nhé. Và một khi nó cái sự việc nó xảy ra như vậy thì quý vị coi như là con cái bình thường thôi, nhưng mà cái việc nhận con nuôi phải xảy ra trước 18 tuổi. Nếu mà cái việc nhận con nuôi xảy ra sau lúc 18 tuổi thì cái hồ sơ đó làm không được.
Sư, hiện bây giờ còn những câu hỏi liên quan tới F4, nhưng mà vì thời gian cũng gần hết cho nên Trà My xin phép dành một chút thời gian để trả lời câu hỏi còn nợ từ tuần trước, kéo lại khất sang một tuần nữa thì bạn này chờ hơi lâu. Thưa luật sư, là người thính giả hỏi là ở lại Mỹ với visa H1B, nay đã có quốc tịch rồi, quốc tịch Mỹ, và bạn có ý định mở một trung tâm chăm sóc người lớn tuổi cho cộng đồng Việt Nam. Vì vậy thì khi mà bạn muốn mời một đồng nghiệp là bác sĩ ở Việt Nam qua phối hợp thì có thể mời với diện H1B được không, hay là phải một diện khác thuận tiện hơn?
Dạ thưa anh, yes, em có thể đọc cái câu hỏi này của anh thì anh thấy là yes, nếu mà anh đã có quốc tịch rồi thì anh có thể mở công ty mà để làm cái viện dưỡng lão cho những người là cộng đồng người Việt của mình, cái đó là một cái điều rất là tốt. Và nếu tùy theo cái người bác sĩ của bên Việt Nam đó, họ cái tay nghề của họ giỏi như thế nào, hoặc là họ đã làm trong hành nghề bao lâu rồi và họ có giống như những cái cống hiến cho cái ngành y hay không á, thì nếu mà họ rất là xuất sắc và họ có cống hiến với cái ngành y thì mình không có cần làm cái H1B mà mình có thể xin cái gọi là cái National Interest Waiver. Trong những cái trường hợp National Interest Waiver đó mình xin đó, thì những người này được họ có cái thẻ xanh luôn, họ không có cần tới cái H1B. Cái H1B là cái Specialty Occupational Worker Visa thôi. Thì nếu mà anh muốn, anh vẫn có thể có cái thành lập ra công ty có lương và cái công ty thuê cái người bác sĩ này dưới dạng H1B. Thì đó, tới lúc đó, đó là một con đường đi. Hoặc hai, nếu mà cái người bác sĩ bên Việt Nam họ rất là giỏi, rất là có nhiều cống hiến với cái ngành y, thì mình có thể xin cái dạng National Interest Waiver. Thì cái đó mình bỏ đi luôn cái H1B, mà cái lúc mà cái người bác sĩ đó qua họ có thẳng cái thẻ xanh.
Bạn này là một bác sĩ ở Việt Nam có bằng tốt nghiệp tại Đại học Tulane, thì nếu mà bạn mở trung tâm ở Mỹ đó thì có thể sử dụng bằng MD trong cái công việc làm đó không, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, dạ có thể ạ. Dạ. Tại vì đã có cái bằng cấp ở bên Mỹ rồi. Vâng. Anh mở công ty và anh ví dụ anh dùng công ty đó, anh thuê cái người có bằng cấp bên Mỹ cũng ok. Anh phải nhớ cái H1B á, thì anh khó nói là cái bằng cấp của anh và cái bằng cấp của những người mà anh muốn bảo lãnh đó phải là một là đồng đều với cái bằng cấp bên nước Mỹ, hoặc nếu mà không thì mình phải thay thế kinh nghiệm vào cái bằng cấp kinh nghiệm là 3 năm kinh nghiệm bằng 1 năm trường đại học.
Thế còn nếu mà muốn mời điều dưỡng từ Việt Nam qua làm việc thì nên đi theo diện nào? Đó là câu hỏi của kế tiếp của bạn này, thưa luật sư.
Dạ, anh nói về vấn đề điều dưỡng có nghĩa là lo cho những người lớn tuổi hả? Thì
dạ, tùy... Trà My nghĩ là chắc là những y tá điều dưỡng đó, thưa luật sư.
Dạ, cái này tùy theo cái chức vụ mà anh muốn thuê cái người bên Việt Nam qua đây làm. Ví dụ anh muốn thuê họ theo kiểu y tá hoặc là bác sĩ hoặc là nhân viên bình thường thì cái đó mỗi cái chức vụ nó sẽ khác và cái sự đòi hỏi của H1B nó sẽ khác. Nên vì vậy nếu mà anh chỉ nói về cái điều dưỡng thì cái câu trả lời của Khanh không biết trả lời như thế nào, bởi vì anh biết một công ty có thể có rất nhiều công việc khác nhau và rất nhiều người họ kiêm cái chức này chức nọ khác nhau, và cái H1B nó là specific về cho cái chức vụ mà anh muốn thuê họ. Nếu mà anh hỏi quá coi như là chung đi thì câu trả lời anh trả lời không được.
Bạn Lân Đính hỏi là trong cái bộ hồ sơ bảo lãnh anh chị em mà ví dụ có một trong những người trong bộ hồ sơ được bảo lãnh đó không muốn đi thì làm gì khi hồ sơ được gọi?
Dạ thưa anh, ví dụ anh muốn anh làm giấy tờ bảo lãnh cho người anh của anh đi, rồi xong sau này người anh của anh muốn đổi ý thì anh có hai cách. Một là anh không cần liên lạc gì với Sở Di trú, lúc mà họ gọi đóng tiền phí hoặc là họ gửi hồ sơ qua bên trung tâm thì thật anh không cần liên lạc với họ, thì tới lúc đó họ sẽ tự họ xóa sổ cái hồ sơ. Tại vì nếu họ không có thấy mình trả lời trong hợp cho họ trong vòng một năm thì họ sẽ gửi cái lá thư, họ nói là họ sẽ bắt đầu họ đóng cái đơn, và nếu mà anh không có liên lạc với họ thì họ sẽ đóng cái hồ sơ luôn. Thì anh có thể đi con đường đó, hoặc con đường thứ hai anh có thể viết cái lá thư vào cho Sở Di trú và anh kèm theo cái giấy hóa đơn của Sở Di trú về cái hồ sơ lúc mà anh mở cho người anh của anh á. Anh nói bây giờ người anh của tôi đổi ý rồi, bây giờ tôi cũng muốn rút cái hồ sơ lại, tới lúc đó họ sở di trú họ cũng sẽ rút cái hồ sơ.
Nhưng mà nếu như một trong những người ăn theo đó, thưa luật sư, vợ hoặc là con cái của cái người đó đó mà không muốn đi thì cần phải làm gì khi hồ sơ được gọi?
Dạ, cái người ăn theo thì họ có, mình có thể bỏ họ luôn. Tại ví dụ là trong cái hồ sơ đã tới lúc mình đi rồi thì mình phải làm cái visa cho cái DS-260 cho những cái người mà họ đi. Ví dụ bây giờ trong cái hồ sơ này có người anh của anh, người vợ của anh và hai người con. Một người con nói bố muốn ở lại, không muốn đi nữa, tại vì con có người yêu hay gì đó, con muốn lấy vợ bên Việt Nam. Tới lúc mà mình làm cái visa đó, mình không có cần làm cái visa cho cái anh mà muốn ở lại. Thì tới lúc đi phỏng vấn thì chỉ có người anh, người vợ và người cháu còn lại muốn đi thôi. Còn cái anh chàng muốn ở lại lấy vợ thì anh có thể ở lại. Mà mình không cần nói gì, sở di trú họ cũng không có hỏi.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết rồi, nhưng mà mình cũng còn rất là nhiều câu hỏi thắc mắc với cái diện bảo lãnh anh chị em. Thì xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới nhé, 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam tối thứ tư tuần tới. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh xin qua. Cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Tư Duy.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong vài năm qua, Bangladesh đã tích cực đầu tư nhân lực và vật lực vào những lĩnh vực phát triển quan trọng. Những tiến bộ Bangladesh đạt được trong các lĩnh vực đầu tư xứng đáng với những nỗ lực của nước này. Kinh tế tăng trưởng bền vững 6% mỗi năm đã đưa Bangladesh ra khỏi nghèo đói và vừa qua ngưỡng mức lợi tức trung bình thấp của Ngân hàng Thế giới. Hy vọng là trong 5 năm tới, khi Bangladesh kỷ niệm 50 năm giành được độc lập vào năm 2021, Bangladesh sẽ đạt được tình trạng lợi tức trung bình hoàn toàn. Không có gì bí mật khi Bangladesh đạt được tiến bộ vượt bậc về những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, và chúng tôi tin tưởng là những tiến bộ tương tự có thể đạt được về những mục tiêu phát triển bền vững. Bà Janina Jaruzelski, giám đốc công tác của USAID, nhận xét trong lễ khai mạc Diễn đàn Phát triển Bangladesh 2018 được tổ chức mới đây. Tuy nhiên, để ủng hộ những tiến bộ đạt được và tiến đến mức kế tiếp, Bangladesh không nên ngủ quên trên thắng lợi của mình. Trước tiên, Bangladesh phải tiếp tục khuyến khích đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở và năng lượng tái tạo. Và Bangladesh phải phá vỡ những rào cản mậu dịch trong vùng. Thứ hai, Bangladesh phải hiện đại hóa những định chế cai trị, giữ vững không gian rộng rãi cho việc tranh luận chính sách được phổ biến và tránh ban hành các đạo luật, tuy có ý định tốt nhưng phản tác dụng. Hạn chế xã hội dân sự và truyền thông, những hạn chế như thế phản tác dụng đối với việc cai trị tốt. Thứ ba, Bangladesh phải chuẩn bị cho giới trẻ trong một nền kinh tế thế giới chuyển biến nhanh chóng bằng cách trang bị cho họ giáo dục có chất lượng và kỹ năng lý luận phân tích sẽ giúp họ hội nhập và vượt trội. Và cuối cùng, Bangladesh phải đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ và các em gái trong tất cả các lĩnh vực của xã hội. Chúng tôi thúc đẩy việc chú trọng nhiều hơn nữa, đặc biệt để ngăn ngừa bạo động căn cứ trên giới tính và trẻ em lập gia đình sớm. Giám đốc công tác USAID, bà Jaruzelski nói, Bangladesh có những kỹ năng để gia tăng những thành tựu gây ấn tượng đã đạt được trong việc giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo khó. Khuynh hướng theo đuổi những chương trình hữu hiệu hơn của chính phủ, tuy ít hơn nhưng rộng lớn hơn, là một trong những mục tiêu mà chúng tôi xem như là có nhiều triển vọng nhất. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.